Chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với Đăng Trình và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã nói về chuyện lương thưởng, tiệc cuối năm và thuế phụ bổng hay tiếng Anh là Fringe Benefits Tax. Tuần này thì xin nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ các thông tin cá nhân như là số TFN hay là ABN. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, trước nay thì sở thuế vẫn luôn nhắc nhở người dân là phải bảo vệ cái mã số thuế hay là TFN của mình và chỉ cho chủ nhân hoặc là ngân hàng hay là kế toán biết mà thôi. Với những vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân gần đây thì mọi người càng phải nên cẩn thận hơn nữa. À, vậy thì nếu mà biết được cái số TFN của mình thì kẻ xấu có thể làm được những gì ạ?
Đúng như Đăng Trình nói đó, là nhưng mà đặc biệt đó, là trong những cái từng vừa qua, những cái tháng vừa qua đó, chúng ta nghe nói về những cái mà phần mà cũng như là cái Medibank Private hoặc là Optus đồ này nọ đó, có những cái mà bị hack đó, là lấy những cái tin tức của chúng ta, tức là họ có những cái chi tiết là khiến tên tuổi ngày tháng năm sinh đồ của chúng ta đồ này nọ. Mà bây giờ mà nếu mà có cái số ATM file number là đó là những cái dữ kiện mà quan trọng mà chúng ta phải giữ kỹ. Nếu mà mình để cho đó tới đó là có những cái mà họ có thể dùng cái số thuế và những cái chi tiết khác của chúng ta để mà làm những thứ như là thí dụ như là có thể vào cái bank account của chúng ta, hoặc là mua những cái tiền đồ mà qua cái credit card, hoặc là vào cái MyGov account của mình để mà lấy những cái tax refund, hoặc là đăng ký nộp hồ sơ thuế bậy bạ cho chúng ta để mà lấy những cái refund đó vào cái account của họ, hoặc là mở những cái self managed super fund, hay là xin đăng ký bán nhà, hoặc là làm những cái gì đó mà tên của chúng ta. Do đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận là chúng ta phải giữ cái số hồ sơ thuế, đặc biệt là cái đó và cái những cái mà cái account mà chúng ta set up, ví dụ như là cái những cái director ID hoặc là MyGov ID, MyGov. Đó là những cái mà chi tiết bảo mật mà chỉ có chúng ta biết mà thôi, chứ không phải là chúng ta không thể nào mà share với người khác để mà cho người ta vào những cái đó. Và nhất là tại vì vô vào trong những cái MyGov account của chúng ta là họ có những cái chi tiết của chúng ta hết, do đó là mình phải cẩn thận. Đó là thì nếu mà chúng ta mà bị mà để mà sơ hở những cái chuyện đó, đó làm cho chúng ta có thể là khó khi mà thí dụ như là mình xin việc làm, hoặc là mượn cái tiền mua nhà đồ này nọ vân vân, hoặc là đầu tư đồ. Tại vì đó là khi mà mình làm những cái chuyện đó thì đó là họ phải coi coi đó là trong đó có những cái nợ nần hoặc là những cái gì của chúng ta. Thì nếu mà những cái hồ sơ của chúng ta mà bị họ dùng để mà làm những cái chuyện bậy bạ thì cái đó là nó gây phiền phức cho chúng ta. Do đó chúng ta phải cẩn thận cái phần đó, nhất là cái số tax file number, tức là cái số hồ sơ thuế cá nhân của chúng ta.
Dạ vâng ạ. Đăng Trình được biết là có một số trường hợp nhân viên đã nghỉ làm nhưng mà chủ nhân vẫn lấy cái số TFN để mà khai thuế hoặc là xin các loại trợ cấp như là JobKeeper trong mùa dịch đi và khiến cho nhân viên cũ họ phải đóng thuế thu nhập mặc dù họ không có đi làm trong thời gian đó. Vậy thì trong trường hợp đó thì phải làm sao ạ?
Trong những cái trường hợp đó đó là tại vì đó là nếu mà cái người chủ nhân mà làm những cái chuyện phạm pháp và bậy bạ như vậy đó thì dễ dàng để mà sở thuế khi mà họ tìm ra. Tại vì nếu mà chúng ta không có đi làm trong cái thí dụ như là cái công sở đó, mà trong cái hồ sơ chúng ta có những cái thu nhập từ cái nơi đó thì là dễ dàng cho sở thuế họ họ điều tra những cái chuyện đó. Cái quan trọng đó là khi mà chúng ta biết được những cái chuyện đó thì đó là tức là mình phải liên lạc với sở thuế để mà báo với sở thuế biết là tức là cái số hồ sơ thuế của mình có thể bị compromise, tức là bị lạm dụng trong cái chuyện đó, hoặc là nó không phải là cái người chủ nhân nữa mà những mấy cái trường hợp khác đó. Nếu mà chúng ta nghi ngờ là cái hồ sơ thuế của chúng ta bị lạm dụng đó, là tức là compromise hay là bị mất cấp hoặc là dùng sai đúng như cái chuyện đó đó, thì chúng ta phải nên liên lạc với sở thuế càng sớm càng tốt qua cái số điện thoại là 1800 467 033, 1800 467 033, trong giờ làm việc, để mà họ thứ nhất là điều tra những cái trường hợp đó, và thứ hai là có những cái chưa cái cẩn thận lưu ý tới cái hồ sơ của chúng ta hơn, để mà nếu mà có những cái chuyện mà làm bậy, thí dụ như là khai hồ sơ thuế của chúng ta mà khai lấy hộ lấy bồi hoàn lợi suất tiền cao đồ này nọ, thì là họ sẽ chặn lời ngay, để mà tránh những cái trường hợp mà những cái chuyện mà không may xảy ra cho chúng ta. Và do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà có được những cái thấy có những cái gì mà nó không đúng á, là chúng ta phải báo với sở thuế.
Ừ, dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Như Trình biết là ở Úc mỗi người chỉ có một cái số CFN thôi. Nhưng mà nếu mà như anh nói trường hợp bị compromise, tức là bị sử dụng sai mục đích hay là bị người khác đánh cắp hay là biết được, thì sở thuế sẽ đổi số CFN khác cho mình hay là sẽ có làm cái biện pháp bảo vệ nào thêm hay không ạ?
Họ có những cái trường hợp, tùy tới cái trường hợp mà nó tệ lắm nhất á, thì đó là họ mới đổi cái hồ sơ thuế thôi. Còn hầu hết á, là họ sẽ có những cái điều khoản, tức là có những cái mà để mà ngăn chặn những cái sự lạm dụng đó. Thí dụ như là có những cái mà identity để mà cần, để mà khi mà nói là nếu mà liên lạc với sở thuế mà muốn, cũng như là những cái số hồ sơ thuế của chúng ta, thì đó là họ phải có những cái sự mà ngăn chặn trong đó, để mà họ biết là cái này đó là cái người đúng, cái người mà điện thoại lên để thối. Thông thường á, thí dụ như là khi mà mình điện thoại lên cho sở thuế đó, mình sẽ nói tên tuổi ngày tháng sinh năm danh, hoặc là cái số cái assessment notice của mình đồ này nọ, thì dễ dễ để mà sở thuế nhận diện chúng ta. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của chúng ta mà bị lạm dụng đó, thì đã, họ có những cái phương pháp khác nữa để mà biết, để mà họ nhận diện ra là có đúng cái đó là cái người đó, người mình là mình hay không. Nếu mà mình đã báo cho sở thuế biết, thì đó là có những cái phần khác.
Dạ vâng ạ. À, bên cạnh số TFN thì một số người còn có cái số ABN khi mà mở thương vụ riêng. Vậy thì nếu mình mở nhiều thương vụ giống như là vừa làm thông dịch viên rồi vừa lái Uber hay là vừa có Airbnb cho thuê nữa thì trường hợp nào cần phải tạo cái số ABN mới và một người thì có thể tạo được bao nhiêu số ABN ạ? À?
Cái phần mà khi mà nói về cái số ABN đó, tức là cái Australian Business Number, tức là một cái số thương vụ để mà cái mục đích đó, để mà chúng ta giao dịch với những cái thương vụ khác ở nước Úc này, hoặc là giao dịch ở bên nước Úc này. Do đó, đó là mình có một cái số hồ sơ thuế, và nếu mà chúng ta làm một cái thương vụ hoặc là mình running cái business đó, là làm kinh doanh đó, thì là mình có thêm một cái số nó gọi là ABN. Thì cái số này nó khác với cái TFN, tức là cái số TFN là cái tax file number, tức là hồ sơ thuế của chúng ta, thì cái đó là cái số riêng tư. Còn cái ABN là tức là cái số mà để mà giao dịch thương vụ đồ á, thì cái số này là cái số công cộng. Do đó là nó ta mình không phải là mình phải phải cất kỹ đồ, mà mỗi lần mà mình cấp invoice, tức là mình đưa cho người ta một cái hóa đơn hoặc là một cái giấy tờ, thì đó là mình phải có cái số ABN này ở trên đó, và đó để mà nhận diện chúng ta. Thì mỗi một người, tức là nếu mà chúng ta làm cá nhân mà mình làm nhiều cái công việc khác nhau, mà cũng như là qua cái contractor như Trình nói đó, là thông dịch rồi làm những cái chuyện khác đâu này nọ, thì mình chỉ dùng có một số ABN mà thôi. Và cái một cái số ABN này, thì nếu mà cái thu nhập của chúng ta từ những cái thương vụ, những cái business kinh doanh của chúng ta mà trên 75.000, thì lúc đó chúng ta phải đăng ký GST, và chúng ta phải tính cái GST khi mà chúng ta giao dịch với những cái business khác, hoặc là giao dịch với những người khác làm việc với chúng ta. Thì là nếu mà có đăng ký GST là mình phải thu cái thuế GST thêm vào cái tiền mà chúng ta thu. Thì chỉ có một lần, nếu mà chúng ta làm qua cái dạng cũng như là partnership hoặc là company hoặc là trust, thì những cái cơ cấu trúc đó sẽ có một cái số ABN riêng biệt cho cái cấu trúc đó. Nó không phải nhập chung. Tức là nếu mà mình là cá nhân mà mình làm một cái partnership với một cái, tức là mình hùn hạp với một cái người khác, thì cái đó là một cái tổ hợp khác, và cái tổ hợp đó sẽ có cái số ABN, và cái thu nhập đó thì nó tính riêng biệt cho với cái thu nhập của cá nhân mình. Nhưng mà nếu mà mình chỉ làm tất cả vào trong cái tên của mình, thì là mình chỉ dùng một cái số ABN mà thôi, và chúng ta chỉ được cấp một cái số ABN mà thôi.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì nếu mà một người chỉ làm giống như là subcontractor một hai lần thôi mà không có số ABN thì phải làm sao ạ? À? Đó là họ chỉ làm một hai job nhỏ nhỏ chứ không phải là một công việc hay là một cái thương vụ mà trong một thời gian dài vậy.
Thì đó là cái quan trọng á, là không phải ai cũng có cái cũng được cấp cái số ABN, tức là cái số thương vụ. Do đó là cái tại vì á, là nếu mà được cái đó đó là mình phải qua cái những cái điều khoản để mà mình đăng ký. Khi mà mình đăng ký á, là họ phải yêu cầu chúng ta chứng minh được những cái chi tiết để mà chứng minh là mình thật sự là mình có run một cái business hoặc là làm một cái công việc gì trong này, hoặc là cái có những cái ví dụ như long term lease của cái commercial lease đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình sẽ được hưởng, cái mình được sẽ có cái số ABN, và sau đó thì đó là mình giao dịch. Có những cái trường hợp thí dụ như Trình nói đó, là giả tỷ có một hai lần hoặc là gì đó, là mình chỉ có cái những cái thu nhập đồ mà họ cần, chúng ta phải có ABN. Tại không có ABN thì có thể là chúng ta bị cái thuế, nó đánh thuế, trừ thuế trước khi trả chúng ta. Thì trong những cái trường hợp đó, để mà tại vì mình khi mà mình xin thì cũng sẽ không được cấp cái số ABN, thì mình phải điền vào một cái form, gọi là cái form đó cho những người nào mà không có số ABN mà làm những cái chuyện đó. Thì tức là không phải là liên tục thường xuyên, mà chỉ một hai lần hoặc là gì đó trong năm đồ này nọ. Thì trong những cái trường hợp đó thì đó là mình không có số ABN, mà mình phải có cái số giấy đó, để mà cái người mà cái quan trọng đó là cái người mà nhận được những cái dịch vụ hoặc là những cái đồ cung cấp của chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà không có gì hết thì cũng như là trả tiền mặt, hoặc là trả mà không có giấy tờ gì thì là sẽ không có được khai khấu trừ thuế, hoặc là đúng ra là cái người mà cung cấp đó phải trừ thuế là 48.5% trước 40 giờ trước khi mà trả cho chúng ta. Mà không làm thì đó là còn ngại hơn. Do đó là khi mà mình giao dịch với những người nào mà cũng như là qua cái dạng nó sub contract, mà những người đó cũng như là không có cái số ABN, không đủ chuẩn để số ABN, thì là phải cần cái chi tiết đó của cái người mà giao mình giao dịch với đó mà không có số ABN đó, là phải cung cấp những cái chi tiết và điền vào cái form đó cho chúng ta.
Vậy thì có một số trường hợp mà số ABN đó một thời gian có thể là sở thuế cảm thấy là không sử dụng hay thế nào và họ hủy cái số đó đi thì mình phải làm sao ạ? À?
Thì trong những cái trường hợp đó, là tại vì có một số đó, là thí dụ như là mình có đăng ký mình đăng ký cái số ABN mà trong một cái thời gian dài mà mình không có xài tới, hoặc là bây giờ họ sở thuế sẽ không thấy là mình cũng như là khai báo hoặc là gì đó, thì là sở thuế sẽ liên lạc với chúng ta, họ sẽ gửi cho chúng ta một cái thư để yêu cầu chúng ta là cũng như là trình bày coi là có cần cái số ABN này hay không, hoặc là có cái thu nhập đồ này không. Còn nếu mà không á, thì là tự động á, họ sẽ cũng như là họ cancel cái số ABN của chúng ta, là tại vì chúng ta không cần. Thì đó, trong cái những cái trường hợp đó là trong một cái thời gian á, là có thể là sở thuế sẽ yêu cầu chúng ta là phải không có, nếu mà không xài thì là phải là họ cancel. Có những cái trường hợp á, là mình phải lưu ý á, là khi mà mình có đăng ký số ABN thì là mỗi năm mình phải khai thuế, tại vì họ không có tức là coi như là mình có làm cái doanh nghiệp hoặc là có cái doanh thu đồ này nọ, business income. Do đó là mình phải khai, mặc dù không có cái thu nhập trong đó thì mình cũng phải báo với sở thuế, mà không phải là chỉ báo cũng như là nói năm nay tôi không cần khai thuế, mà chúng ta phải báo trong một cái hồ sơ thuế đàng hoàng để mà sở thuế mới biết là cái đó là mình không có thu nhập. Thì khi mà chúng ta nên nhớ, khi mà mình có ABN mà mình có giao dịch, mình có thu nhập á, thì cái người chủ nhân đó hầu hết trong những cái ngành nghề, mà có những cái ngành nghề thí dụ như là bên building construction hoặc là bên transport đồ này nọ, thì những cái người mà mình cung cấp những cái dịch vụ cho, mà mình có đưa ra những cái invoice hoặc là đó cho họ, thì đó là cái những cái số tiền đó họ sẽ báo với sở thuế. Do đó là mình khi mà mình khai báo thì mình phải khai đúng để không thôi, để họ mới đối chiếu. Và nếu mà mình khai sai thì đó là có thể là họ sẽ kiếm tới chúng ta. Do đó là khi mà mình có ABN thì là mình phải có trách nhiệm để mà khai báo những cái phần đó. Còn nếu mà mình không xài thì mình nên có thể là hủy hoặc là cancel cái số ABN đó.
Dạ vâng ạ. À, cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì anh còn những dặn dò nào khác để mà quý thính giả có thể bảo vệ thông tin cá nhân và tránh các trò lừa đảo thuế hay không ạ?
Cũng như nói trình nói từ lúc ban đầu đó là chỉ cái số hồ sơ thuế của chúng ta là cái số cá nhân riêng biệt, do đó là mình phải bảo mật cái số hồ sơ thuế đó. Thì chỉ có những cái nơi mà mình cần phải cung cấp những cái chi tiết đó thì là chúng ta nên cho, thí dụ như là kế toán hoặc là nhà băng hoặc là cái những cái employer mà cái chủ nhân á, không phải là khi mà mình là xin job mà họ nói đưa cái số hồ sơ thuế đồ này nọ trước, mà khi mà chúng ta phải thực sự là mình đi làm và mình biết những cái nơi đó mình tin tưởng thì đó là mình mới cung cấp những cái chi tiết đó để mà mình phải phải điền vào cái form, nó gọi là tax file number declaration cho cái chủ nhân đó để mà báo với sở thuế. Thì tới lúc đó chứ không phải là lúc mà mình đăng ký xin job qua mạng đồ này nọ mà mình phải cung cấp những cái số hồ sơ thuế thì là mình không nên làm cái chuyện đó. Trước khi chấm dứt chương trình hôm nay đó là chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị đó là cái số director ID cho những ai mà mà làm giám đốc của công ty, mà nếu mà chưa làm á, chưa đăng ký cái director ID thì nên làm ngay bây giờ, tại vì tới ngày 30 tháng 11 là sẽ là ngày hết hạn để mà chúng ta phải khai báo những cái phần đó, phải đăng ký. Nếu mà không đăng ký thì có thể cái cơ quan exit có thể họ phạt mình cái số tiền nó rất là cao, trên 10.000 đồng. Do đó là mình phải cẩn thận. Nếu mà mình chưa làm thì mình nên coi để mà mình làm. Cái quan trọng khi mà mình đăng ký cái director ID mà nó dễ dàng nhất là mình phải download xuống cái MyGov ID, để mà từ đó mình mới đăng ký thì nó dễ dàng hơn trong cái trường hợp đó. Và nếu mà có những cái trường hợp mà chúng ta làm mà bị trục trặc thì chúng ta nên liên lạc với sở thuế hoặc là bên cái Australian Business Registration Number để mà họ giúp chúng ta để mà đăng ký, và chúng ta có thể gọi qua cái đường dây của thông phiên dịch là 131450 để nhờ họ giúp giùm chúng ta liên nối kết với các cơ quan đó để mà họ đăng ký, giúp chúng ta đăng ký cái hồ sơ thuế của chúng ta.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin chào Đăng Trình và xin chào quý khán thính giả của SBS.